tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, những năm gần đây, khi tình trạng nguồn hải sản biển ngày càng suy giảm do khai thác quá mức, nhằm đáp ứng cho nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu, nuôi trồng hải sản ngoài biển đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu. Việc chuyển hướng sang nuôi biển có vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực khai thác lên nguồn lợi, duy trì ổn định nguyên liệu cho chế biến, tăng thêm sản lượng, giá trị và kim ngạch xuất khẩu, bài viết của phóng viên Hương Giang.
Làng biển Phước Đồng trước đây vốn nghèo nhất xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Vậy mà bây giờ, làng xóm bỗng chốc lột xác, trở nên chủ phú. Nhiều nhà cao tầng ngói mới, đỏ tươi mọc lên san sát. Người dân Phước Đồng chia sẻ, nuôi hải sản trên biển chính là thế mạnh giúp địa phương phát triển kinh tế vững chắc trong những năm qua. Chỉ tay ra hòn đảo nhỏ nhô lên giữa mặt biển, ông Võ Công Rạng nói, hiện nay tại đảo Cù Lao Mái Nhà này có tới gần 40 hộ nuôi tôm hùm, đời sống kinh tế khá hơn nhiều so với những hộ dân làm nghề biển khác.
Giờ làm nghề không bằng nuôi tôm, thì bỏ ra 100 triệu thôi thì 13 hay 14 tháng gì đó, mình có thể lãi được 100 triệu.
Đối với lĩnh vực nuôi biển, Việt Nam có tiềm năng lớn về diện tích với khoảng 500.000 ha, trong đó diện tích nuôi vùng bãi chiều ven biển hơn 150.000 ha, diện tích nuôi vùng vũng vịnh eo ngách và ven đảo là 80.000 ha và nuôi vùng biển xa bờ là 100.000 ha. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản đã tăng gấp 5 lần, từ năm 2004 đến năm 2018. Năng suất sản lượng từ nuôi biển ngày càng cao, vượt qua cả sản lượng khai thác hải sản. Tuy nhiên, ngành nuôi biển cũng đang đứng trước thách thức rất lớn về mặt môi trường, nhất là khu vực ven biển hiện nay đang đứng trước tình trạng quá tải các lồng bè nuôi tự phát trên biển. Theo ông Lê Bền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chí Tín, tỉnh Khánh Hòa, để ngành nuôi biển phát triển tương xứng với tiềm năng, nhà nước cần có chính sách khuyến khích và ưu tiên về tín dụng để thu hút sự đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp.
Ví dụ bây giờ để phát triển nuôi biển và đặc biệt là cái nuôi xa bờ, chính sách mà cấp diện tích mặt nước như thế nào, nó có một cái gì để bảo đảm thì doanh nghiệp người ta mới dám đầu tư mạnh. Cái thứ hai nữa là cái khoa học kỹ thuật hay các cái dịch vụ khác thì cũng phải đi kèm theo, thì cái này mình cũng còn rất là yếu.
Thưa bà con, thưa các bạn, nghề nuôi biển Việt Nam hiện nay mới chỉ ở bước khởi đầu, còn rất non trẻ, rất cần những chính sách khuyến khích và ưu tiên nhằm thu hút đầu tư để chuyển dần từ khai thác tự nhiên sang canh tác biển công nghiệp hiện đại, bền vững.
Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Thưa ông, hiện nay thì doanh nghiệp được xem là cái chủ thể của nuôi biển, hướng tới nuôi biển ạ. Để mà doanh nghiệp tiếp cận được với cái lĩnh vực này thì còn gặp rất nhiều rào cản. Thì trong thời gian tới để hướng tới khắc phục những cái khó khăn cho các doanh nghiệp thì chúng ta nên tập trung vào những cái giải pháp như thế nào?
Để mà phát triển một ngành công nghiệp, doanh nghiệp là tự chủ, nhưng để họ có thể làm được nhiệm vụ của họ thì rất cần một cái môi trường, một cái thể chế. Trước hết là cái việc mà doanh nghiệp từ đâu ra. Tôi rất muốn là những người dân đang nuôi biển này, mình giúp họ để họ vượt lên thành cái tầm doanh nghiệp. Thì họ sẽ tiếp tục cái kinh nghiệm mà họ đã có để sang một cái công nghệ hiện đại hơn và một cái phương thức là sản xuất công nghiệp. Để mà họ có thể chuyển từ dân sang doanh nhân, rõ ràng là cần rất nhiều thứ. Trước hết, đào tạo. Cái thứ hai, vốn. Trước hết là bọn tôi đề nghị là nhà nước nên xem xét cái việc đưa cái đầu tư nuôi biển công nghiệp vào được hưởng những chính sách tương tự như là việc đóng tàu, đánh cá. Ngư dân được vay vốn ngân hàng, được tiếp cận vốn ngân hàng và được hỗ trợ lãi suất. Ở đây có một chuyện nữa có liên quan đến cái tài sản. Thì cái trại nuôi công nghiệp ấy, nó làm khối tài sản tương đối lớn, yêu cầu đầu tư nhiều, cho nên cần phải có thế chấp, họ có khả năng thế chấp tài sản đó để vay vốn lưu động. Hay là cái vùng biển mà họ được giao cũng có giá trị tương tự như là mặt đất được giao, thì nó dần dần giá trị sử dụng biển nó sẽ càng ngày càng tăng lên. Ý thứ ba rất cần, tức là cái chuỗi giá trị, thì đấy là cái lĩnh vực mà người dân cần được cái hỗ trợ
Dường như là cái việc mà phát triển mới, nghĩa là đưa các doanh nghiệp ra các cái vùng biển xa để cái phát triển nuôi biển công nghiệp ạ, thì nó sẽ dễ hơn là việc mà chúng ta quản lý cái khu vực mà đã phát triển ở bên bờ một cách manh mún và tự phát. Vậy thì đối với cái khu vực mà chúng ta đã phát triển rồi thì có cái định hướng như thế nào không?
Hiện nay theo luật thủy sản mới thì bất cứ hoạt động nuôi biển nào cũng phải được cấp phép. Cho nên là trong vùng trước đây đã phát triển manh mún, thí dụ như Vịnh Lan Hạ ở Cát Bà hay là các cái đầm phá rất nhiều ở Phú Yên, cần phải được sắp xếp lại. Sắp xếp lại theo cái một cái căn cứ khoa học mà từ trước đến nay vẫn thiếu, đó là việc đánh giá cái sức tải môi trường. Trên cơ sở đánh giá sức tải môi trường thì mới quyết định được là tổng sản lượng đựng nuôi là bao nhiêu, rồi mới phân phối lại cho những cái hộ đấy. Và chắc chắn là không phải tất cả. Và cái việc mà giải quyết cái con việc làm cho những người mà phải nghỉ thì đấy là một cái đa dạng hóa về nghề nghiệp mà chúng ta có thể giúp.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và bà con, tuần qua chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam phát sóng ngày 3 tháng 10. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Chủ đề của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2013 là chung tay hành động vì biển đảo quê hương, đáp án đúng là C.
Câu 2. Việt Nam là một quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.260 km, đáp án đúng là B.
Câu 3. Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, đáp án đúng là B.
Câu 4. Năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa thời điểm đó. Đáp án đúng là A.
Câu 5. Luật biên giới quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn vào khóa 11, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003. Đáp án đúng là A.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả.
1. Thính giả Sùng A Sĩ, lớp điện công nghiệp, trường cao đẳng cộng đồng, phân hiệu 2, tỉnh Đắk Nông.
2. Thính giả Nguyễn Thị Diễm My, 30 Trần Đại Nghĩa, Phan Rang, Ninh Thuận.
3. Thính giả Nguyễn Đức Mạnh, trường tiểu học An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
4. Thính giả Nguyễn Xuân Thanh, đền Cùi, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
5. Thính giả Trần Văn An, thôn Bến Đền, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Bạn hãy cho biết tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2010 diễn ra ở đâu và thời gian nào?
A. Ngày 1 đến ngày 8 tháng 4 năm 2010 tại Quảng Bình. B. Ngày 1 đến ngày 8 tháng 5 năm 2010 tại Quảng Bình. C. Ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 năm 2010 tại Quảng Bình.
Câu 2. Bạn hãy cho biết huyện Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng năm nào?
A. Tháng 9 năm 1991. B. Tháng 10 năm 1991. C. Tháng 11 năm 1991.
Câu 3. Bạn hãy cho biết Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc đã ký kết bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 2 tháng 11 năm 2002. B. Ngày 3 tháng 11 năm 2002. C. Ngày 4 tháng 11 năm 2002.
Câu 4. Bạn hãy cho biết năm 1938 đã thành lập đơn vị hành chính ở Hoàng Sa thuộc tỉnh nào thời bấy giờ?
A. Thừa Thiên. B. Khánh Hòa. C. Quảng Nam, Đà Nẵng.
Câu 5. Bạn hãy cho biết bãi biển dài nhất ở nước ta là bãi biển nào?
A. Trà Cổ, Quảng Ninh. B. Sầm Sơn, Thanh Hóa. C. Cửa Lò, Nghệ An.
Vâng, vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi hãy nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965.
5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 9 tháng 10 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ 7 Chủ nhật tuần kế tiếp.
chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.